sáng hàng trang dạng khắp bạc dụng, để anh đi cùng bằng hữu mà tạo dựng sự nghiệp anh hùng.
Đông Châu hiền hùng,
Hàng Quýnh ơi.
Anh hứa quay về đây vài năm trời nữa, mình sẽ vui đẹp phúc mày, chớ lo buồn nhiều, cho dầu xa xôi cuối trời, tình ta bất diệt để chi thời gian.
Lạnh hoàng hôn còn làm cho không gian buồn rơi nước mắt. Huống chi em là một tâm hồn bé nhỏ, thì trước phút chia tay làm sao ngăn được lệ sầu thương đang nức nở tuôn tràn. Lát nữa đây mỗi kẻ một nơi đều dương thương nhớ âm thầm. Từng đêm em sẽ nép mình bên khung cửa, nhìn bóng trăng tà xoay dấu ngựa đường xa. Em muốn cùng anh thỏa mộng giang hồ, như đôi chim liền cánh tung bay. Nhưng biết làm sao, em chỉ là kẻ ở quê trung, đâu dám vượt lấy nghĩ cho quen đời nhi.
Là thần tượng để cho ta thì thầm khi trở giấc lúc đi vào khuya. Dù biết rằng tài trai sẽ ôm nở bốn phương, nhưng tình cảm đã hằng sâu thành thương tích. Mai kia dẫu xác thân gửi vào quan sang mù mịt, hồn vẫn nghe thương nhớ mặn bờ môi. Dẫm ngàn da ngựa gieo thay sơn nhẹ tựa hồng mau.
Quan văn từ nay sẽ khép hương phong nhị, lòng gửi theo ai trong men rượu đắng cay này.
tay nâng chén rượu thơm đầy, ta xin uống cạn vòng tay thân tình.
Buồn đau ai dừng đơn thân, mà nghe lớp lớp ngút xanh tận trời.
Giả biệt Đăng Châu yêu quý
Hàng huynh,
Đăng Châu
Hàng huynh. Tóc sầu rũ đời hoàng phi heo ta.
Tâu nương nương, nguyên soái sắp đặt xong công việc quân cơ sẽ đến chào.
Tốt lắm. Kìa, sao quan hộ giá lại nhìn ta bằng ánh mắt buồn đau nghiến vậy?
Muôn tâu, thần nhận thấy cứ mỗi lần hội ngộ với hàng nguyên soái là nương nương bối rối lo điểm lục tô hồng vàng trao ngọc chuốc. Trước tâm gương soi mãi lo chăm chút nét quá dung, khoe thu ba diều giặt nhé hấp như sưởng sùng. Nương nương coi dáng dấp của một cô dâu mới, đón chờ giờ hôn lễ.
Quan hộ gia lại muốn cấm ta trang điểm nữa hay sao?
Muôn tâu, hạ thần đâu dám thế, nhưng thần lo sợ.
Đỗ huynh lo sợ mất ta?
Phải.
Đỗ huynh quên rằng Đỗ huynh đã mất ta từ khi ta làm hoàng hậu lâu rồi mà.
Vâng. Nhưng ít ra hạ thần còn được ngày ngày ra vào gần gũi với nương nương. Thần có màng chi canh tương với công hầu, kẻ cẩn ngưng ngưng lòng đủ vui rồi. Sâu kinh tâm tư đúng hình lá nương ngữ trì, mất ai rồi tôi như sa mạc quán vô.
Quan hộ giới ngài đã làm hồn ta rung động, đời mình địa vị ngang đôi mà ta chung một tâm tình.
Năm tháng cận kề tôi tưởng chung như đang giữa ngọc kề hương, áo tương mặn nồng không gối cô đơn. Xin quỳ dưới chân người làm nô lệ yêu thương.
Trời ơi,
cung nữ, mày muốn bái đầu phải không? Tại sao chưa có lệnh của ta ngươi lại dám vào đây?
Kìa, Bích Cơ,
quan hộ giá có quen với ả cung nữ này nữa à?
Dạ không không, dạ tâu nương nương, thần chưa từng quen biết cung nữ này. Hãy lui ra khỏi đây đi mau, đi.
Phải, ngài quen biết làm chi một cung nhân hèn.
là kẻ đang được cao sang quyền quý tột đỉnh. Mỹ vị cao sang đã làm cho người ta quên nghĩa kêu sớm, quên tình tâm măng, nên ngài cũng dội quên luôn Trần Bích Dân đã từng cùng ai sớt ngọt chia buồn.
Trần Bích Dân là ai vậy?
Ngô Tôn, đó nghĩ là con của Ngô Cường, nó vẹn tam tùng trọn dình tiết hành, rót rượu đưa chồng đi ngoài cõi gió mưa, buồn trái dài theo từng lớp mây đưa, cây nở lam nhi chưa thỏa mộng giang hồ, để mấy mùa tuyết mi đổ sương rơi, thủ tiếc đợi chồng phòng quê phong kính cửa.
Nào có gì là lạ?
Người vợ nào yêu chồng cũng đều như vậy, nào có gì là lạ đâu.
Lạ lắm chứ.
Lạ cho những gã đàn ông thường bắt vợ mình giữ lòng thiết thật, trong khi họ sẵn sàng điên bạc đổi lỗ thay lê, khinh những vợ hiền son sắp trọn bề để chạy đuổi lăng xăng theo bóng sắc, dù cho kẻ ấy là hạng đàn bà dâm ác, hậu quả đâm mấy gây tai hại khôn lường. Còn những bậc vợ hiền tần tảo sớm hôm, nhan sắc dầm phai theo mưa chiều nắng xuân, mặt nam da đen hồn trắng như thước nhuộm, lại bị người đời khinh bạc chịu đau thương.
Ta cấm mi nói những lời cuồng ngông vô lễ, phận hàng chi để trở lại mắt anh nhỉ? Đi.
Con nữ kia mi là Muôn Tâu, tiếng nữ là Vợ.
Cấm mi đây.
Ngươi kìa, sao tướng quân lại đánh nàng? Có được người vợ hiền nhan sắc như Bích Dân cũng hạnh phúc đó chứ.
Dạ tâu luôn luôn.
Đừng nói gì nữa hết, hãy liễu mặt thu xếp việc nhà. Ta mệt lắm rồi, ta đi nghỉ đây.
Nương nương.
Đổ thừa vinh chàng.
Khốn kiếp, mi đã làm nhục ta trước mặt nương nương, mi phải chết.
Đổ thừa vinh chàng.
Kêu sơi.
Trời ơi, anh Phi Hổ, anh đi đâu mà ẩu vậy?
Cái gì mà ẩu? Em cứ mà nghe nói nè. Tắc kêu sương sao gặp nhau mình nàng nói nghe lắm nhất. Ta tìm em nhờ giúp lỗ cái mà lỗ công tử tìm gặp đăng châu. Vì em muốn gặp em một chút cho nó dời sầu. Sao lại hỏi lạ lùng, anh nghe mà phát giận.
Công tử sao lại tìm đăng châu?
Bởi tôi đã biết lá nương sanh cầm, nên tôi mới xin nàng giúp sức liệu toan.
Kêu sương em chứ có từ nàng.
Thiệt khó sức à.
Cái gì khó, cái gì vậy cưng? Cưng ráng giúp lỗ công tử đi cưng.
Thôi được rồi.
Cái mà được. Cái gì đâu.
Bây giờ lỗ đạt công tử phải giả gái làm cung nữ tôi mới đưa vào cung được. Công tử chịu không?
Chịu.
Tôi hỏi anh hả? Tôi có hỏi anh đâu mà làm cơm hớt vậy?
Bởi vậy sách có câu người ta nói biết ngóng mà cà lâm hay nói mà cưng.
Sao công tử tính sao?
Cô nương à, miễn là vào được cung di đi gặp Đăng Châu, làm gì tôi cũng chịu hết á.
Vậy thì mời công tử theo tôi.
Cái Kiều Sương, cái mà em bỏ anh ở đây một mình sao? Cái Kiều Sương á cưng.